Ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 24 tháng 5 năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về những lời phát biểu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền về việc trả tự do cho các nhà vận động công giáo. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, diễn đàn tự do, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Bangkok, Thái Lan. Khóa hội thảo quốc tế dành cho các giám mục và các nhà đào tạo linh mục của Giáo hội tại Á Châu. Từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 5 vừa qua, tại Đại học Đức Mẹ Lên Trời, Bangkok, Thái Lan, Ủy ban Giáo sĩ của Liên hội Đồng Giáo mục Á Châu tổ chức một khóa hội thảo quốc tế dành cho các giám mục và các nhà đào tạo linh mục về đề tài những thách đố của thời đại về việc sống đời sống độc thân linh mục trong bối cảnh của khủng hoảng hôm nay trong Giáo hội tại Á Châu. Tham dự khóa hội thảo có 91 thành viên từ 7 quốc gia là Ấn Độ, Indonesia, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thái Lan, Việt Nam, gồm một hồng y, hai tổng giám mục, năm giám mục và 83 linh mục phụ trách đào tạo tại chủng viện. Khóa hội thảo đã khởi sự với thánh lễ khai mạc do Đức Hồng y Oswald Gracias, tổng giám mục giáo phận Bombay, Ấn Độ, chủ sự. Tiếp đến, sau lời khai mạc của Đức cha Vianney Fernando, chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ của Liên hội Đồng Giám mục Á Châu, cha tổng thư ký Lawrence Pinto đã giới thiệu về chương trình và nội dung của khóa hội thảo với ba mục tiêu sau đây. Thứ nhất, để giúp các giám mục, các nhà đào tạo và các linh mục suy nghĩ về nền văn hóa hậu hiện đại và chủ nghĩa luân lý duy tương đối trong thế giới hôm nay, ảnh hưởng trên đời độc thân linh mục. Thứ hai, để giúp các giám mục và các nhà đào tạo nhận thức sâu sắc trách nhiệm của họ là các chúng sinh phải được hướng dẫn và chỉ đạo để phát triển về mặt tâm lý và tính dục trong thời gian đào tạo của họ, nhắm hướng đến một đời sống độc thân linh mục lành mạnh trong tương lai. Thứ ba, để giúp các linh mục đáp ứng những thách đố của thế giới hôm nay trong lúc sống đời độc thân linh mục và duy trì phẩm giá của chức linh mục. Đề tài của khóa hội thảo được khai triển qua 5 bài thuyết trình. Thứ nhất, những ảnh hưởng của văn hóa hậu hiện đại và thuyết luân lý tương đối trong chức linh mục. Thứ hai, phát triển lành mạnh về tâm lý và tính dục hướng đến đời sống độc thân lành mạnh. Thứ ba, tình huynh đệ linh mục như là một vệ sĩ bảo vệ đời sống độc thân. Thứ tư, phương tiện tâm lý và tâm linh giúp đời sống độc thân, tư vấn và linh hướng. Thứ năm, chăm sóc cho các linh mục gặp khó khăn trong lĩnh vực tình dục, quan hệ tình dục khác giới và những quan hệ khác. Tiếp theo những bài thuyết trình là ba buổi thảo luận chung, trong đó có một vị phụ trách gợi ý về đề tài khoảng 30 phút và sau đó là những góp ý của các tham dự viên, đó là tác động của cuộc cách mạng điện tử trên đời sống độc thân và khiết tịnh linh mục. Việc cầu nguyện và khổ chế giúp đời sống độc thân lành mạnh. Thói quen lành mạnh giúp có được sự vui tươi và hạnh phúc trong đời sống thể lý của linh mục. Ngoài những giờ thuyết trình cùng với những cuộc thảo luận chung có gợi ý, các tham dự viên còn có những giờ trao đổi theo nhóm để chia sẻ những suy nghĩ và kinh nghiệm cụ thể liên quan đến đề tài. Cuối cùng vào buổi tối, có những giờ gặp gỡ vui tươi, tạo điều kiện cho các tham dự viên có dịp làm quen với nhau hơn với những nét đa dạng của các quốc gia và văn hóa tại Á Châu. Khóa hội thảo đã kết thúc với thánh lễ bế mạc do Đức cha Vianney Fernando, Chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ của Liên hội Đồng Giám mục Á Châu chủ sự. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cảm ơn Hồng Y Đoàn đã luôn hỗ trợ Ngài trong cuộc chiến chống lại sự ác. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bày tỏ lập trường trên đây trong bữa trưa ngày 21 tháng 5 vừa qua khi Ngài khoản đãi Hồng Y Đoàn để cảm ơn các vị nhân dịp kỷ niệm sinh nhật thứ 85 và 7 năm giáo hoàng của Ngài. Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y Đoàn, Đức Thánh Cha nói rằng, ngày nay, thành ngữ Ecclesia Militans, giáo hội chiến đấu, có phần lỗi thời, nhưng trong thực tế, chúng ta có thể ngày càng hiểu rõ thêm rằng, thành ngữ ấy là thực, là rất đúng. Chúng ta đang thấy sự ác muốn thống trị trên thế giới, và cần phải chiến đấu chống sự ác. Chúng ta thấy sự ác hành động qua nhiều cách thức tàn ác, như các hình thức bạo lực khác nhau, nhưng cả dưới hình thức che đậy bằng sự thiện, và chính như thế nó phá hủy nền tảng luân lý của xã hội. Đức Thánh Cha nhắc lại lời của Thánh Augustino nói rằng, toàn thể lịch sử là một cuộc chiến đấu giữa hai tình yêu. Tình yêu bản thân đến độ coi rẻ Thiên Chúa, và yêu Thiên Chúa đến độ coi rẻ bản thân trong cuộc tử đạo. Chúng ta ở trong cuộc chiến đấu này, và trong cuộc chiến, điều rất quan trọng là có bạn hữu. Và đối với tôi được các bạn thuộc Hồng Y Đoàn quây quần. Họ là các bạn hữu của tôi, và tôi cảm thấy thoải mái như ở nhà. Tôi cảm thấy được an bình trong cộng đoàn các bạn thân tín ở với tôi, và tất cả chúng ta ở với Chúa. Trong lời chào mừng, Đức Hồng Y Sodano nhận xét rằng, trong 7 năm giáo hoàng, Đức Thánh Cha không ngừng mời gọi mọi tín hữu hãy tái khám phá nội dung đức tin. Một đức tin được tuyên xưng, được cử hành, sống và cầu nguyện, như Đức Thánh Cha đã nhắc nhở chúng con trong tông thư Cánh Cửa Đức Tin. Rồi Đức Thánh Cha cũng luôn nhắc nhở cho một thế giới đang tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn, rằng sức mạnh duy nhất của sự tiến bộ chính là sức mạnh thay đổi tâm hồn con người trong niềm trung thành với các giá trị tinh thần không bao giờ tàn lụi. Và ngoài ra, như người Samaritano nhân lành trên các nẻo đường thế giới, Đức Thánh Cha tiếp tục thúc đẩy chúng con phục vụ tha nhân, luôn nhắc nhở chúng con những lời của Chúa Giêsu. Điều mà các con làm cho người bé mọn nhất trong các anh em của Thầy là các con làm cho Thầy. Tin Barcelona, Tây Ban Nha. Triết gia Francisco Toranba Rosello, người Tây Ban Nha, nhận định về các giá trị tinh thần và tôn giáo trong cuộc sống con người. Như đã đưa tin, hôm 17 tháng 5 vừa qua, Đại hội Sân của Dân Ngoại nhắm đối thoại với những người không tin về đề tài, nghệ thuật, vẻ đẹp và sự siêu việt đã khai diễn tại Barcelona bên Tây Ban Nha. Đại hội do Hội đồng Tòa Thánh Văn hóa tổ chức với sự tham dự của hàng trăm nghệ sĩ và chuyên gia thuộc nhiều bộ môn khác nhau, kể cả các triết gia và chính trị gia. Trong số các tham dự viên có triết gia Francisco Toranba Rosello, người Tây Ban Nha, giáo sư Đại học Ramon Llull Barcelona. Giáo sư thuyết trình về đề tài, con đường từ vẻ đẹp tới tình yêu. Giáo sư Francisco sinh năm 1967 tại Barcelona, theo học tại Đại học Barcelona và Copenhagen, có bằng tiến sĩ triết học và thần học. Giáo sư là tác giả của hàng chục cuốn sách được độc giả ưa thích, trong đó có các cuốn như Các gương mặt của sự thinh lặng, 100 giá trị để sống, Khám phá ý nghĩa thực tại, Giá trị và ý nghĩa hoạt động giáo dục, Luân lý đạo đức của việc săn sóc. Có thể có một thế giới mới không? Đâu là phẩm giá con người? Cha mẹ và con cái. Lá thư của một đứa con chưa có tên. Ý nghĩa dân trí toàn cầu giải thích cho các con tôi. Nghệ thuật biết lắng nghe. Loại sách về các đề tài, sự tha thứ, tình bạn, sự thanh thản, lòng trắc ẩn. Hòa bình dấn thân. Nhìn thẳng mặt cái chết. Bình tĩnh trong một thế giới không bình tĩnh. Sự thông minh tinh thần. Đức Giêsu Kitô. Tình yêu đến từ bên trong. Với Thiên Chúa hay là không Thiên Chúa? Hai cuốn sách mới được xuất bản tại Tây Ban Nha là Cái Luận Lý của Quà Tặng và Cuộc Sống Tinh Thần trong Xã Hội Vi Tính. Giáo sư Rosello đã giải thích tại sao Barcelona lại được chọn làm nơi tổ chức đại hội, nghệ thuật, vẻ đẹp và sự siêu việt như sau. Tôi tin rằng đây là một sự lựa chọn tốt, đặc biệt bởi vì Barcelona là vùng đất của sự đối thoại, một vùng đất chung sống giữa các hình thái tinh thần tu đức khác nhau, và nhất là nó diễn tả sự đối thoại từ bao thế kỷ nay giữa những người tin và người không tin. Nhất là bởi vì đối tượng của công việc làm, vẻ đẹp là một điểm gặp gỡ chung giữa những người tin và những người không tin. Một tụ điểm gặp gỡ thực sự, nơi con người có thể suy tư về cái nối kết hai cộng đoàn. Nhất là nó liên kết con người lại với nhau, một cách độc lập với điều họ tin. Theo giáo sư Rosello, ngôn ngữ mà tín hữu dùng phải là một thứ ngôn ngữ rõ ràng, một thứ ngôn ngữ không kỹ thuật, có thể đến với tất cả mọi người. Ngôn ngữ kỹ thuật hay ngôn ngữ bên trong giáo hội là một thứ ngôn ngữ thường không hiểu nổi đối với những người khác. Nó là một thứ ngôn ngữ có một truyền thống, một sức mạnh biểu tượng, một gia tài tích tụ trong bao thế kỷ, được làm bởi biết bao nhiêu ý niệm khác nhau mà người ta thường không biết. Người ta không biết các văn bản kinh thánh, và thực tế là người ta mù chữ biểu tượng. Một người mù không thể đọc hiểu được ý nghĩa của nó. Vì thế, ngôn ngữ phải rất rõ ràng. Nó phải là thứ ngôn ngữ đi từ các điều nồng cốt nhất của đức tin, nghĩa là sứ điệp thực sự phản ánh nồng cốt của kinh Tin Kính. Tôi nghĩ rằng đó là sứ điệp của Chúa Giêsu. Ngôn ngữ của Chúa Giêsu là một thứ ngôn ngữ cho tất cả mọi người. Nhất là trong việc giảng dạy của người, Chúa Giêsu đã nói qua các dụ ngôn, các biểu tượng, bằng cách tìm tới với tất cả mọi người qua các hình ảnh, kể cả những người không được học hành, không biết đọc biết viết. Ngôn ngữ mà tín hữu dùng phải là thứ ngôn ngữ như vậy, một thứ ngôn ngữ thích hợp với con người ngày nay. Tin Vatican. Tòa Thánh ra thông cáo về quyền riêng tư bị vi phạm. Chiều ngày 19 tháng 5 vừa qua, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã phổ biến thông cáo sau đây. Việc công bố các tài liệu mới của nội bộ Tòa Thánh, cũng như các tài liệu riêng tư của Đức Giáo Hoàng, không còn là một sáng kiến đầy ác ý của báo chí còn phải bàn cãi, nhưng đó là một hành vi phạm pháp. Quyền bảo mật và bảo vệ các thư từ liên lạc của Đức Giáo Hoàng với các nhân viên của mình đã bị vi phạm. Cương quyết làm rõ các khía cạnh khác nhau của hành động vi phạm đến tự do và phẩm giá của Đức Thánh Cha, như một cá nhân và như người lãnh đạo tối cao của giáo hội và nhà nước Vatican. Tòa Thánh sẽ thực hiện các bước cần thiết để buộc các thủ phạm của những vụ đánh cắp, tàn trữ và tiết lộ thông tin mật và dùng vào mục đích thương mại phải trả lời trước pháp luật, đồng thời cũng kêu gọi sự hợp tác quốc tế nếu cần. Thông cáo này được đưa ra sau khi phóng viên Gianluigi Nuzzi, không xa lạ gì về những rắc rối với Vatican, tung ra một quyển sách tiết lộ nhiều lá thư được gửi cho Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Tháng trước, Đức Giáo Hoàng đã thành lập một ủy ban đặc biệt gồm ba hồng y, do Đức Hồng y Julian Herranz, người Tây Ban Nha, đứng đầu, để điều tra nguồn gốc của những thông tin rò rỉ trên mạng. Tuần trước, trong một vụ kiện, hãng thời trang Benetton đã thua kiện và phải xin lỗi vì đã dùng hình ảnh Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trong một chiến dịch quảng cáo năm 2011. Hồi đầu năm nay, phóng viên Luzzi cũng đã tiết lộ thư từ của Đức Tổng giám mục Claudio Maria Vigano gửi cho Đức Giáo Hoàng. Trong các thư này, Đức Tổng giám mục Vigano, hiện nay là sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, đã xin được ở lại chức vụ trước đó là thư ký văn phòng thống đốc thành phố Vatican. Ngài cũng cho rằng mình là nạn nhân có một chiến dịch bôi nhọ của những người chống lại những cải cách của Ngài về các thủ tục mua bán của Vatican. Các thông tin rò rỉ khác tập trung vào cơ quan tài chính của Tòa Thánh là Viện Giáo vụ, hiện đang cải tổ các thủ tục cho phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế thông thường. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về những lời phát biểu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền về việc trả tự do cho các nhà vận động công giáo, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua ngày 23 tháng 5 năm 2012, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu, chính quyền Việt Nam cần thả ngay lập tức 4 nhà vận động công giáo bị cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước và hủy bỏ mọi cáo trạng đối với họ. Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An dự kiến sẽ mở phiên tòa xử 4 người vào ngày 24 tháng 5 năm 2012. 4 người đó là Đậu Văn Dương, Trần Hữu Đức, Chu Mạnh Sơn và Hoàng Phong, thuộc cộng đồng Công giáo Vinh, tỉnh Nghệ An. Họ bị chính quyền bắt giữ với lý do được cho là phát tán truyền đơn ủng hộ dân chủ. Ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói, thật cực kỳ xấu hổ khi chính quyền Việt Nam đưa những nhà vận động công giáo ra tòa xử và có thể sẽ bị kết tù chỉ vì họ bày tỏ quan điểm và phát truyền đơn. Qua việc truy tố 4 nhà vận động nói trên, chính quyền Việt Nam cho thấy họ rất coi thường tự do tôn giáo và tự do ngôn luận. Trong quá khứ, 4 nhà vận động đã tham gia nhiều việc làm thiện nguyện, như vận động phụ nữ không nạo phá thai, hiến máu và tình nguyện giúp trẻ mồ côi và các nạn nhân bị thiên tai. Chính quyền bắt giữ Đậu Văn Dương, 24 tuổi, đang là sinh viên trường cao đẳng nghề du lịch thương mại Nghệ An, và người em họ là Trần Hữu Đức, 24 tuổi, sinh viên trường cao đẳng nghề kỹ thuật Việt Đức, Nghệ An, vào ngày 2 tháng 8 năm 2011. Hôm sau, chính quyền tiếp tục bắt Chu Mạnh Sơn, 23 tuổi, sinh viên trường Đại học Y khoa Vinh, và Hoàng Phong, 25 tuổi, cựu sinh viên vừa tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, bị bắt ngày 29 tháng 12. Chính quyền Việt Nam thường vận dụng Điều 88 Bộ Luật Hình sự, đó là tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, để tùy tiện bỏ tù những người viết blog, các nhà phê bình và vận động. Điều 88 quy định mức án từ 3 đến 20 năm tù cho các hành vi như tuyên truyền, lưu hành các tài liệu, văn hóa phẩm hay chiến tranh tâm lý chống chính phủ. Trong năm 2011, các tòa án Việt Nam đã áp dụng điều luật này để kết án ít nhất 10 người viết blog và vận động chỉ vì họ bày tỏ quan điểm của mình. Trong đó có nhà hoạt động pháp lý Cù Huy Hà Vũ, các blogger Vi Đức Hồi, Lưu Văn Bảy, Hồ Thị Bích Khương, Nguyễn Bá Đăng và nhiều người khác. Tháng 3 năm 2012, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An kết án 2 nhà vận động công giáo khác là Võ Thị Thu Thủy và Nguyễn Văn Thành, cũng theo Điều 88. Báo chí nhà nước đưa tin, 2 người có liên hệ với Linh Mục Nguyễn Văn Lý và bị cáo buộc đã phát tán truyền đơn chống nhà nước. Võ Thị Thu Thủy bị kết án 5 năm tù và Nguyễn Văn Thành bị 3 năm tù. 3 người viết blog nổi tiếng khác đó là Nguyễn Văn Hải, bút danh Điếu Cày, Phan Thanh Hải, bút danh Anh Ba Sài Gòn và Tạ Phong Tần, cũng bị truy tố theo Điều 88. 3 người đều là thành viên sáng lập Câu lạc bộ Nhà báo Tự do, ra đời vào tháng 9 năm 2007 với chủ trương thúc đẩy báo chí độc lập và tự do ngôn luận. Có ít nhất 12 người viết blog và vận động khác cũng là người công giáo, trong đó có những blogger nổi tiếng như Tạ Phong Tần và Lê Văn Sơn, cũng đang bị giam giữ, chờ điều tra hoặc xét xử. Nhiều người trong số những người bị bắt giữ nói trên có liên quan đến nhà thờ Thái Hà ở Hà Nội và nhà thờ Kỳ Đồng ở thành phố Hồ Chí Minh thuộc dòng chú Cú Thế. Trong năm qua, cả hai nhà thờ thường xuyên tổ chức các buổi cầu nguyện cho sự an toàn của những nhà vận động đang bị giam giữ. Ngày 20 tháng 5 vừa qua, nhà thờ Thái Hà đã tổ chức lễ cầu nguyện cho bốn nhà vận động sẽ bị xét xử vào ngày hôm nay, 24 tháng 5. Ông Robertson phát biểu, Điều 88 có tác dụng tương tự như cỗ máy cưa của pháp luật, được thiết kế để đốn hạ những người lên tiếng chất vấn hoặc phê phán chính phủ. Những nhà lãnh đạo Việt Nam cần hủy bỏ điều luật hà khắc này và lắng nghe người dân thay vì bịt miệng và bỏ tù họ chỉ vì họ nghĩ khác mình. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về Việt Nam cần trả tự do cho các nhà vận động công giáo. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách. Các bạn thân mến, hòa vào niềm vui của Giáo hội Hoàng Vũ mừng trọng thể lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên, ngày Chúa Nhật 20 tháng 5 vừa qua cũng là ngày Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 công bố sứ điệp truyền thông thế giới lần thứ 46 với chủ đề Im lặng và lời nói, con đường phúc âm hóa. Nhân dịp này, mời quý vị và các bạn điểm qua tình hình truyền thông của Giáo hội Công giáo Việt Nam qua bài viết Diện mạo của báo chí Công giáo ở Việt Nam của tiến sĩ Phạm Huy Thông. Bài viết nêu ra ba giai đoạn của diện mạo báo chí Việt Nam qua các thời kỳ. Thời kỳ 1 là giai đoạn trước năm 1945. Thời kỳ 2 là giai đoạn trước năm 1975. Và thời kỳ 3 là giai đoạn từ năm 1975 cho đến nay. Trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay, chúng tôi xin trình bày tình hình báo chí Công giáo Việt Nam trong hai giai đoạn đã qua, đó là thời kỳ trước năm 1945 và trước năm 1975. Nói về báo chí Công giáo, nhiều người đồng tình với nhận xét của giáo sư tiến sĩ Đỗ Quang Hưng rằng, người Công giáo, các tờ báo Công giáo được kể như người mở đầu trong hình thức sinh hoạt văn hóa mới, trong quỹ đạo tiếp xúc và đụng độ với nền văn minh phương Tây, và nói riêng là nghề làm báo ở nước ta. Theo thống kê sơ bộ, từ năm 1908 đến nay, đã có khoảng 180 tờ báo Công giáo ra đời ở Việt Nam. Có thể chia lịch sử báo chí Công giáo ở Việt Nam qua ba thời kỳ. Một, thời kỳ trước năm 1945. Khi truyền bá đạo Công giáo vào Việt Nam, các nhà truyền giáo châu Âu cũng mang vào nước ta luôn cả những thành tựu văn minh của phương Tây, trong đó có kỹ thuật in ấn và làm báo. Vì vậy, báo chí Công giáo và những người Công giáo viết báo sớm xuất hiện ở nước ta. Lịch sử báo chí tiếng Việt được kể từ ngày 15 tháng 4 năm 1865, tức là khi tờ báo Quốc ngữ Gia đình báo ra đời. Tờ này lúc đầu do Ernest Bosto, người Pháp, làm chủ nhiệm,
nhưng các cây bút chủ lực của tờ báo lại hầu hết là người Công giáo như Trương Vĩnh Ký từ năm 1837 đến năm 1898, Huỳnh Tĩnh Của từ năm 1834 đến năm 1907, Bô Luyết Lương, Bô Luyết Tôi, vân vân. Ngày 16 tháng 5 năm 1869, khi Trương Vĩnh Ký được giao phụ trách tờ Gia Định báo thì diện mạo tờ báo thay đổi hẳn. Từ một tờ báo chỉ đăng các thông cáo, văn bản của chính quyền cai trị thành một tờ báo theo phương pháp nói như viết thường, nội dung khá phong phú, có đủ cả tin tức, văn học nghệ thuật, nghiên cứu và tích cực cổ động cho việc học chữ Quốc ngữ. Một tờ báo Công giáo đúng nghĩa cũng xuất hiện sớm và tồn tại lâu đời ở Việt Nam, đó là tờ Nam Kỳ Địa Phận. Số đầu tiên ra ngày 26 tháng 11 năm 1908 và số cuối cùng ra ngày 1 tháng 3 năm 1945. Ngay trang bìa của báo có in huy hiệu tòa giám mục và mục đích của tờ báo là để cho bà con An Nam thông phần đạo, ngoan phần đời. Tờ báo có rất nhiều chuyên mục từ tin tức, thư chung, lời kinh thánh, chuyện phong hóa, thi hài, bài thuốc, chuyện canh nông, thương mại, chuyện giải buồn và cả quảng cáo nữa. Tờ báo rất chú trọng giáo dục phong hóa, chống lại các tệ nạn xã hội như cờ bạc, rượu chè, thuốc phiện hay ăn chơi đàn điếm. Có những cây bút rất gây ấn tượng cho độc giả như Linh Mục Dominico Hồ Ngọc Cẩn, sau này trở thành vị giám mục thứ hai người Việt ở nước ta. Sang đầu thế kỷ 20, báo chí Công giáo phát triển mạnh mẽ về số lượng. Trong số 40 tờ báo tôn giáo bấy giờ thì báo Công giáo chiếm hơn nữa. Hầu hết giáo phận nào, dòng tu nào cũng ra báo. Hà Nội có Trung Hòa Nhật báo tồn tại 22 năm, từ tháng 9 năm 1929 đến năm 1945 với mục tiêu giữ đức nhân ái, noi theo chân lý do ông Nguyễn Hưng, thi hiệu Đông Bích là chủ bút. Tại Nam Định có tờ Văn Côi, Phát Diệm có tờ Thánh Thể ra đời năm 1919. Huế có tờ Nguyệt Sang, Sancedos Indocinesis do Linh Mục Cả phụ trách, xuất bản ngày 19 tháng 3 năm 1927. Tờ Tam Nhật Tuần Báo Vì Chúa của Linh Mục Doan Maria Thích xuất bản năm 1936 ở Huế, bằng cả chữ Quốc ngữ, Hán văn và Pháp văn, phát hành ra cả nước ngoài. Nhà chí sĩ Phan Bội Châu từng cộng tác với tờ báo này. Còn Sài Gòn cũng có Nguyệt Sang Vì Chúa năm 1939. Dòng Đa Minh có tờ Đa Minh, dòng Chúa Cứu Thế có tờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp năm 1929, dòng Đa Minh Hải Phòng có tờ Hy Vọng năm 1937. Có một số tờ ảnh hưởng sâu rộng trong độc giả, nhất là giới trí thức, như tờ Công giáo Đồng Thinh, tồn tại từ năm 1927 đến năm 1930, và tờ Tuần báo Công giáo Tiến Hành từ năm 1936 đến năm 1938. Tờ Công giáo Nam Thanh, sau đổi tên là Thanh Niên do Phạm Đình Khiêm chủ bút, là tiếng nói của phong trào Thanh Lao Công Công giáo Bắc Kỳ năm 1936 đến năm 1944. Cũng là tờ có nhiều đóng góp về văn học và nghệ thuật. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, tờ Đa Minh ở Bùi Chu có nhiều bài cổ vũ cho tinh thần dân tộc. Số 149 ra ngày 1 tháng 10 năm 1945 có in bài phát biểu của Đức Giám mục Hồ Ngọc Cẩn trong tuần lễ vàng rất cảm động, và vị giám mục này đã ủng hộ cả sợi dây chuyền vàng cho chính phủ kháng chiến. Còn số 150 ra ngày 1 tháng 11 năm 1945 có in ở trang bìa cùng với dòng chữ mến Thiên Chúa, yêu Tổ quốc. Thời kỳ thứ hai là thời kỳ trước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, hầu như tất cả các tờ báo công giáo đều đóng cửa. Miền Bắc chỉ còn tờ Chính Nghĩa của Ủy ban Liên lạc Công giáo ra đời năm 1955. Sau năm 1954, tại miền Nam, báo Công giáo bắt đầu hồi phục và phát triển mạnh. Khó mà có thể kể hết tên các tờ báo Công giáo trong thời kỳ này, nhưng hầu như các dòng tu, hội đoàn, trường học Công giáo đều có tờ báo riêng. Chẳng hạn khi thành lập Liên đoàn Sinh viên Công giáo Sài Gòn năm 1954, thì Linh Mục Nguyễn Huy Lịch cũng lập tờ Nguyệt Sang Thông Cảm. Còn khi Linh Mục Thanh Lãng được bổ nhiệm là Giám đốc Cơ quan Truyền thông Báo chí Công giáo hồi tháng 6 năm 1958, thì cũng sáp nhập ba tờ Công giáo Thẳng Tiến của Linh Mục Phạm Văn Thăm, Sao Việt của Linh Mục Đỗ Minh Lý và Yến Sáng của Linh Mục Võ Văn Bộ thành tờ Việt Tiến với tuyên ngôn: Việt Tiến từ đây sẽ được coi là tiếng nói của người Công giáo Việt Nam trước tất cả những vấn đề đang đòi hỏi người Công giáo phải minh định thái độ và lập trường. Tờ báo này đình bản từ hồi tháng 3 năm 1960 vì Linh Mục Thanh Lãng chuyển sang làm giám đốc trường tư thục Lê Bảo Tịnh. Riêng người di cư từ Bắc vào Nam cũng có tờ tuần báo Đường Sống ra mắt hồi tháng 2 năm 1955 do Linh Mục Vũ Đình Trác là chủ nhiệm. Có những tờ báo từ Bắc sau khi di cư vào Nam vẫn tiếp tục phát hành như tờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cho đến tận năm 1975, và sau đó lại phát hành ở Hoa Kỳ từ năm 1985 mà số lượng rất lớn, lên tới 26.000 bản. Giai đoạn này, ở miền Nam, dòng tu nào, địa phận nào cũng có tờ báo riêng, như dòng Chúa Cứu Thế có tờ Tin Tức do Linh Mục Trần Hữu Thanh là chủ bút. Giáo phận Sài Gòn có tờ Linh Mục Nguyệt Sang, có số lượng phát hành lớn. Huế có tờ Tin Mừng, phát hành năm 1970. Cần Thơ có tờ Thực Hành do Đức Giám Mục Nguyễn Văn Bình lập năm 1955. Phong trào hội học Kitô giáo có tờ Thông Tin. Vĩnh Long thời Đức Giám Mục Nguyễn Văn Thiện từ năm 1961 đến năm 1967 có tới 4 tờ báo, đó là Lửa Mến, Thánh Nghiệp, Nghĩa Binh và Catena Legionis. Linh Mục Nguyễn Quang Lãm ra tờ Xây Dựng năm 1964. Linh Mục Chân Tín lập tờ Đối Diện năm 1969 với mục đích. Đối Diện là nơi gặp gỡ tất cả những ai thân thiết với vấn đề xã hội, cùng nhau mổ xẻ tình trạng của đất nước sau gần 25 năm chiến tranh, cùng nhau nghiên cứu những giải pháp thực tế thích ứng để san bằng những bất công xã hội và tiến tới phát triển con người toàn diện. Các vấn đề của đệ tam giới, những chủ nghĩa tư bản và xã hội sẽ được đề cập đến. Một đặc điểm của báo chí Công giáo thời kỳ này là xuất hiện nhiều tờ báo có khuynh hướng đấu tranh cho độc lập dân tộc và canh tân giáo hội. Linh Mục Trần Hữu Thanh còn viết cáo trạng kể năm tội tham nhũng của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vào tháng 9 năm 1974 trên báo chí. Linh Mục Võ Thành Trinh nhận xét: Chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây, đó là cuộc đấu tranh trong lĩnh vực tư tưởng của những người Việt Nam Công giáo này. Họ đã chủ trương một loạt những tạp chí, nguyệt sang, tuần báo như Sống Đạo, Đất Nước, Đối Diện, Chọn, Tin Mừng Hôm Nay, Làm Dân. Những tờ báo này chẳng những góp tiếng nói vào cuộc đấu tranh chống Mỹ của nhân dân Sài Gòn là khí cụ của cuộc đấu tranh này, mà còn phản ảnh quá trình đặt vấn đề về đúng chỗ đứng của Giáo hội Công giáo Việt Nam với dân tộc. Tại nước ngoài cũng có những tờ Công giáo của người Việt có khuynh hướng này như tờ Công giáo và Dân tộc do Linh mục Nguyễn Đình Thi là chủ nhiệm xuất bản ở Paris từ năm 1968. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, hầu hết các tờ báo Công giáo trên đây đều đóng cửa hoặc di tản ra nước ngoài. Chỉ có tờ Công giáo và Dân tộc từ Pháp trở về và hoạt động tại Sài Gòn từ ngày 10 tháng 7 năm 1975. Quý vị và các bạn vừa theo dõi diện mạo báo chí Việt Nam qua hai giai đoạn trước năm 1945 và trước năm 1975. Chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cùng quý vị và các bạn giai đoạn từ sau năm 1975 vào thứ năm tuần sau. Mong quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do, cũng do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu phần cuối cùng bài diễn văn đáp từ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại phi trường León trong chuyến tông du của Ngài tại Mexico. Đất nước Mexico này và toàn thể lục địa này được mời gọi sống niềm hy vọng của nó vào Thiên Chúa như một xác tín sâu xa, vừa biến đổi nó thành thái độ của con tim và thành một dấn thân thực hành cụ thể, cùng nhau tiến bước trong việc xây dựng một thế giới mới tốt đẹp hơn. Như tôi đã nói tại Roma rằng, hãy tiếp tục tiến bước không mệt mỏi trong việc xây dựng một xã hội được xây dựng trên sự phát triển điều tốt, trên chiến thắng của tình thương và trên sự lan rộng của công bằng. Cùng với đức tin và đức cậy, kẻ tin vào Chúa Kitô và toàn thể giáo hội, sống và thực hiện đức bác ái như là yếu tố thiết yếu của sứ mạng. Trong ý nghĩa sơ khởi của nó, tình thương bác ái trước hết là sự đáp trả đơn thuần cho những nhu cầu liền ngay và những hoàn cảnh đặc biệt, như khi chúng ta giúp cho những ai đang khổ vì đói, vì thiếu nơi nương tựa hoặc đang thiếu thốn gì đó trong cuộc sống. Không ai bị loại trừ vì nguồn gốc hay niềm tin của họ ra khỏi sứ mạng của giáo hội, một giáo hội không cạnh tranh với những sáng kiến tư hay công khác. Thật vậy, giáo hội cũng không có hầu ý nào khác ngoài việc thực thi điều tốt một cách đầy tôn trọng và không ích kỷ để giúp cho những người nghèo cùng thường không thấy được những dấu chỉ của tình yêu đích thực. Thưa Ngài Tổng thống, thưa các bạn, trong những ngày này, tôi cầu nguyện cùng Thiên Chúa và với Đức Bà Guadalupe cho tất cả quý vị và các bạn. Ngõ hầu quý vị và các bạn được sống thật với đức tin đã lãnh nhận và với những truyền thống tốt đẹp nhất của nó. Tôi sẽ cầu nguyện đặc biệt cho những ai thiếu thốn, nhất là cho những ai đang đau khổ vì những xung đột cũ và mới, vì những tâm tình thù hận và vì mọi hình thức của bạo lực. Tôi biết tôi đang ở trong một đất nước rất hãnh diện về tính hiếu khách của mình và không muốn loại trừ ai cả. Tôi đã biết như thế, và bây giờ tôi có thể nhìn thấy tận mắt điều này và cảm nghiệm nó trong tâm hồn. Tôi chân thành hy vọng nhiều anh chị em Mexico đang sống xa quê hương cũng cảm được như vậy, và rằng không có gì làm cho họ quên mất tính hiếu khách và từ bỏ ước muốn làm cho tính hiếu khách được lớn mạnh thêm trong sự hòa hợp và trong sự phát triển toàn diện đích thực. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần cuối cùng của bài Diễn Văn Đáp Từ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong chuyến tông du của Ngài tại Mexico. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như đã loan báo trước, hôm nay Một Góc Nhìn mời quý vị và các bạn theo dõi số 1 và số 2, phần nhập đề của tài liệu đại cương khóa họp Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới vào tháng 10 tới đây. Số 1 của phần nhập đề nói về sự cấp bách của việc tân phúc âm hóa như sau. Vào lúc bế mạc đại hội đặc biệt của Thượng Hội đồng Giáo mục cho vùng Trung Đông, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã rõ ràng đặt đề tài tân phúc âm hóa lên vị trí hàng đầu trong nghị trình của Hội Thánh. Trong các khóa họp của Thượng Hội đồng, vấn đề thường xuyên được nhấn mạnh là nhu cầu cống hiến tin mừng một cách mới mẻ cho những người không biết rõ tin mừng, hay thậm chí những người đã rời xa Hội Thánh. Thượng Hội đồng cũng thường xuyên nhắc đến nhu cầu của một cuộc tân phúc âm hóa cho vùng Trung Đông nữa. Đây là một chủ đề khá phổ biến, đặc biệt tại các nước mà Kitô giáo từ lâu đã ăn rễ sâu rồi. Việc thiết lập Hội đồng Giáo hoàng cổ vũ việc tân phúc âm hóa mới đây cũng đáp ứng nhu cầu sâu xa này. Vì vậy, sau khi tham khảo ý kiến các giám mục trên toàn thế giới và lắng nghe hội đồng thường trực của văn phòng tổng thư ký của Thượng Hội đồng Giáo mục, tôi đã quyết định dành cho đại hội thường kỳ năm 2012 tới đây chủ đề này: tân phúc âm hóa để truyền bá đức tin Kitô giáo. Đức Thánh Cha lưu ý rằng quyết định chọn đề tài này cho đại hội thường kỳ sắp tới của Thượng Hội đồng Giáo mục là một phần của một kế hoạch thống nhất bao gồm việc thiết lập mới đây một ủy ban chuyên trách tại giáo triều Roma và việc công bố tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giáo mục Verbum Domini. Kế hoạch này đã phát sinh từ quyết tâm của Hội Thánh trong việc canh tân hoạt động rao giảng tin mừng, vốn là một nét nổi bật của quyền giáo huấn và tông đồ vụ của cả hai Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục và Gioan Phaolô Đệ Nhị. Ngay từ công đồng Vaticano, việc tân phúc âm hóa đã ngày càng tỏ ra là một công cụ thích hợp và đúng lúc để đối diện với các thách thức của thế giới đang thay đổi mau lẹ, và là cách thức đáp lại lòng quảng đại của Thiên Chúa trong việc chúng ta được Chúa Thánh Thần quy tụ lại với nhau để cảm nghiệm về Thiên Chúa như là Cha của tất cả chúng ta, để làm chứng và rao giảng cho mọi người tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Và tiếp sau đây, chúng ta đọc số 2 của phần nhập đề, nói về bổn phận rao giảng tin mừng. Khi rao giảng và truyền bá đức tin, Hội Thánh noi gương Thiên Chúa, đấng tự truyền thông qua việc ban tặng cho nhân loại con của người, là đứng sống trong sự hiệp thông của Thiên Chúa ba ngôi, và tuôn đổ Thánh Thần để thực hiện cuộc đối thoại với loài người. Để việc rao giảng tin mừng có thể phản chiếu sự truyền thông này, Hội Thánh phải để cho mình được uốn nắn bởi Thánh Thần và trở nên đồng hình dạng với Chúa Kitô chịu đóng đinh, đấng mà khải cho thế giới những đặc tính của tình thương và sự hiệp thông của Thiên Chúa. Bằng cách này, Hội Thánh sẽ tái khám phá ơn gọi của mình như là Ecclesia Mater, Mẹ Hội Thánh. Người mẹ sinh ra cho Chúa những người con bằng việc truyền đạt đức tin và dạy cho họ biết tình yêu đã sinh ra và nuôi dưỡng các con cái mình. Tâm điểm của việc rao giảng là Chúa Giêsu Kitô đấng được người ta tin và làm chứng. Truyền đạt đức tin có nghĩa cơ bản là truyền đạt Kinh Thánh, trên hết là tin mừng để tạo cơ hội cho người ta biết Chúa Giêsu là Chúa. Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục không ngừng nhấn mạnh cho các tín hữu vị trí tối thượng của việc rao giảng tin mừng. Ngài nói, thật hữu ích khi mỗi Kitô hữu và mỗi người rao giảng cầu nguyện theo ý này. Nhờ ơn Chúa, xin cho mọi người có thể đạt được ơn cứu độ, không chỉ nhờ việc chúng ta rao giảng tin mừng cho họ, mà còn bằng nhiều cách khác nữa. Nhưng đối với chính chúng ta, liệu chúng ta có thể được cứu độ hay không? Nếu vì sự lười biếng, sợ hãi, xấu hổ, điều mà Thánh Phaolô gọi là cắt xén tin mừng, hay vì những ý tưởng sai lạc, chúng ta không rao giảng tin mừng. Câu hỏi này ở đoạn kết của Evangelii Nunciandi có thể là một lời chú giải cho câu nói của Thánh Phaolô được trích dẫn ở phần đầu. Nó cũng cho phép chúng ta đi thẳng vào tâm điểm của chủ đề này, đó là vị trí trung tâm tuyệt đối của nhiệm vụ rao giảng tin mừng đối với Hội Thánh hôm nay. Một sự đánh giá lại các kinh nghiệm và thái độ của chúng ta trong việc rao giảng tin mừng sẽ giúp cải thiện lối thực hành và phương pháp rao giảng của chúng ta, không chỉ đơn thuần ở bệnh viện thực tế. Ở một bệnh viện sâu hơn, tiến trình này sẽ cho phép chúng ta xác nhận chất lượng đức tin của mình, xác định ý thức mình cảm thấy và sống tư cách của người Kitô hữu và môn đệ Chúa Kitô, những con người được sai đi để loan báo người cho thế giới, và là những chứng nhân được tràn đầy thánh thần, và được gọi để làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Những lời kể của các môn đệ trên đường Emmaus minh họa cho trường hợp việc loan báo Chúa Kitô có thể thất bại. Những lời của họ không có khả năng thông truyền sự sống. Khi kể lại nỗi ê chề thất vọng của mình, hai môn đệ đã rao giảng về một con người đã chết. Đối với Hội Thánh trong mọi thời đại, những lời họ kể nói đến khả năng có một sự rao giảng không đem lại sự sống, nhưng lại cột chặt cả người rao giảng lẫn người nghe vào cái chết của Chúa Kitô mà họ rao giảng. Câu hỏi về việc thông truyền đức tin không bao giờ là một công việc cá nhân đơn lẻ, nhưng là một biến cố tập thể, biến cố giáo hội. Câu hỏi này không được hướng các câu trả lời tới chỗ tìm kiếm một chương trình truyền thông hiệu quả, cũng không thể tập trung một cách phân tích vào người nghe, như giới trẻ chẳng hạn. Nó cũng không thể là một câu hỏi liên quan đến người được gọi để thi hành công việc thiêng liêng này. Nó phải trở thành một câu hỏi của Hội Thánh về chính mình. Như thế, vấn đề không phải được nhìn từ bên ngoài, nhưng được đặt đúng bối cảnh của nó và được xử lý. Nghĩa là, toàn thể Hội Thánh, trong tất cả bản chất và hoạt động của mình, được đưa vào tâm điểm thảo luận. Có lẽ đây là cách để có thể hiểu ra rằng, vấn đề kém hiệu quả trong việc rao giảng tin mừng và huấn giáo thời nay là một vấn đề giáo hội học liên quan tới việc Hội Thánh có khả năng nhiều hay ít trong việc trở thành một cộng đoàn thực thụ, một tình huynh đệ đích thực, một thân thể chứ không phải một cái máy hay một công trình. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen. Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao rồi cho đám muôn thánh đường. Nguyện xin Chúa
lời nói của chúng ta sẽ trở thành vô nghĩa nếu chúng không phát xuất từ đại tâm hồn chúng ta. Những lời nói nào không góp phần làm cho con người nhìn thấy ánh sáng của Chúa Kitô thì đều là những lời nói làm cho bóng tối sự dữ trở nên dày đặc hơn. Chúng ta hãy cố gắng sống trong sự hiện diện của Chúa, nhìn thấy Chúa trong mọi người chúng ta gặp, và sống trong suốt ngày theo tinh thần của những gì chúng ta suy niệm và cầu nguyện vào mỗi sáng. Đặc biệt khi đi đường, chúng ta hãy chiếu dải niềm vui vì được thuộc về Chúa, được sống với Ngài, được trở thành những kẻ thân thuộc của Ngài. Vì lý do này, nơi đường phố, trong những căn nhà tồi tàn, trong công việc, chúng ta hãy cố gắng sống trong tinh thần cầu nguyện luôn luôn, với hết tâm hồn, hết sức lực mình. Chúng ta cố gắng giữ sự thinh lặng như chính Chúa Giêsu đã làm gương trong vòng 30 năm sống tại Nazareth và hiện tại trong nhà tạm, trong bí tích thánh thể, để khẩn cầu Chúa Cha thay cho nhân loại chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện như Đức Maria, đứng để gìn giữ mọi sự trong tâm hồn bằng lời cầu nguyện và việc suy niệm, và trong thinh lặng Mẹ trở thành trung gian kéo ơn Chúa xuống cho con người. Quý vị và các bạn, đó là những lời tâm sự của mẹ Teresa thành Calcutta về giá trị của cuộc sống cầu nguyện trong âm thầm và thinh lặng. Mẹ đã chọn cuộc sống dấn thân hoàn toàn để phục vụ, và theo ý mẹ, công việc phục vụ sẽ càng hữu hiệu nếu nó được chu toàn trong tinh thần khiêm tốn và cầu nguyện. Mẹ đã nói tiếp như sau. Chúng ta cần can đảm thú nhận rằng, không có Chúa trợ giúp, tôi sẽ không làm được chi cả. Chính Ngài là đứng ban cho tôi sức mạnh để làm việc đó. Lời quả quyết này của Thánh Phaolô gia tăng niềm tin tưởng cho chúng ta khi thực hiện công tác, không phải là công tác của chúng ta, nhưng là công việc của Chúa. Chúng ta hãy xác tín rằng, một mình ta không làm được gì cả. Chúng ta không có công trạng gì cả, ngoại trừ những yếu đuối, những tội lỗi. Hãy chiêm ngắm sự khiêm nhượng của Chúa Giêsu nơi máng cỏ, trong cuộc sống lưu đày bên Ai Cập, rồi trong cuộc đời ẩn dật tại Nazareth, bị dân chúng hiểu lầm, bị các tông đồ chối bỏ, bị những người Do Thái thù ghét, chịu đau khổ trong cuộc thương khó và chết trên thập giá. Và hiện tại, Chúa vẫn còn khiêm tốn ẩn mình trong nhà tạm, để cho con người linh mục có thể nắm lấy Ngài trong tay. Ước chi, khi thi hành công tác gì, chúng ta không lấy đó làm hãnh diện. đó là công việc của Chúa. Những người nghèo là những người nghèo của Chúa. Chúng ta hãy hành động dưới sức mạnh và sự soi sáng của Chúa Giêsu. Xin Chúa hãy suy nghĩ với tâm trí của chúng ta, hoạt động với đôi tay của chúng ta. Sứ mạng của chúng ta là trao ban tình yêu thương của Thiên Chúa hằng sống cho mọi người. Qua những lời trên, Mẹ Teresa thành Calcutta nhắn nhủ chúng ta về công việc phục vụ cho những người nghèo. Để phục vụ họ và phục vụ cách hữu hiệu, chúng ta cần nhìn nhận sự yếu hèn của mình và chỉ tin tưởng phó thác vào sức mạnh của Chúa. Với Chúa Giêsu, chúng ta có thể làm tất cả mọi sự vì Chúa là tình yêu. Lạy Chúa, xin đến ngự trong con, ban tràn đầy Thánh Thần, kết hợp con vào Chúa. Xin cho tâm trí con trở nên ngay thẳng, thân xác nên trong sạch. Đừng làm ai phải đau khổ thêm vì con. Amen.
Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con phong ân tràn chứa, trao dồi cho đáng muôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đòi nghe lời con thiên tha, tình thương mến ông cô con ngày.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.